con, cho bao lo toan, con vẫn hân hoan tin một Chúa thôi.
Tin mừng sự sống, chương trình phát thanh Công giáo do nhóm Vào đời chủ trương và thực hiện. Kiều Hạnh cùng tất cả anh chị em nhóm Vào đời xin kính chào toàn thể quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, mở đầu buổi phát thanh cho phụng vụ Chủ nhật 30 quanh năm, Maria dâng lên Thiên Chúa lời nguyện sau đây.
Lạy Cha yêu thương, Cha đã thương yêu chúng con từ đời đời, không dừng lại ở nửa đường, và đã yêu thương chúng con cho đến tận cùng. Cha đã dạy chúng con phải dâng hiến chính mình, đến nỗi hiến cả mạng sống vì người mình yêu. Và Cha đã dạy chúng con phải yêu thương Cha hết lòng, hết sức, hết trí khôn, và yêu thương tha nhân như chính mình. Lạy mẹ Maria, xin mẹ dạy chúng con yêu mến Cha trên trời cho xứng đáng, và yêu tha nhân như Ngài đã yêu thương chúng con. Xin mẹ dạy cho chúng con dù có đau khổ, bởi vì qua tình yêu, chúng con sẽ tôn vinh Cha, mang hạnh phúc cho tha nhân, và hơn hết, chúng con tìm được ý nghĩa của cuộc sống ở trên trần gian này. Amen.
Kính thưa quý vị, xin mời quý vị cùng với chúng tôi lắng động tâm hồn để cảm nghiệm mặc khải thần linh qua bài phúc âm về giới răn trọng nhất trong lời luật. Bài phúc âm sẽ được công bố bởi anh Tống Văn Tuệ và được hướng dẫn bởi linh mục Nguyễn Châu Diêm.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sa-đu-xê-ô câm miệng, thì họp nhau lại. Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử người rằng: Thưa thầy, trong lề luật giới răn nào trọng nhất? Chúa Giêsu phán cùng người ấy: Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống như giới răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó.
Anh chị em thân mến, một nhà giảng thuyết kia thường hay bày ra nhiều kiểu cách có tính cách khôi hài trong khi ông giảng để làm cho mọi người chú ý. Một lần kia khi bắt đầu bài giảng, ông đọc kinh Lạy Cha, ông đọc to hai chữ đầu Lạy Cha, rồi bất ngờ ông ta la to: Ngừng lại, tôi nói ngừng lại. Ngay lập tức ông vào bài giảng của ông. Điều đó làm cho dân chúng cảm thấy xấu hổ khi họ đọc tiếp kinh Lạy Cha, vì họ không hiểu việc họ làm. Trong đoạn phúc âm hôm nay cũng có đoạn mà chúng ta không nên để cho nó thoáng qua, nhưng chúng ta phải tìm hiểu thâm sâu về ý nghĩa của nó. Câu phúc âm đó như sau: Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa ngươi. Chúng ta hãy ngừng lại đây để suy nghĩ, giới luật này có ý ám chỉ điều gì? Làm thế nào để chúng ta có thể bày tỏ lòng chúng ta yêu mến Thiên Chúa? Chúng ta đối thoại với Chúa qua việc chúng ta cầu nguyện, chúng ta tôn thờ Chúa hiện diện nơi mỗi người chúng ta, là chúng ta cảm tạ Chúa vì Ngài thương yêu chúng ta. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Ngài ban sự sống cho chúng ta và tất cả mọi sự mà chúng ta đang hưởng dụng tại cõi đời này. Chúng ta cảm tạ Chúa vì qua Chúa Giêsu chúng ta biết được rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta và còn ban nhiều ơn lành cho chúng ta. Chúng ta có thể nói cảm tạ Chúa triệu triệu lần, nhưng chúng ta vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của nó ám chỉ gì. Giới luật yêu mến mà chúng ta không thể hiểu được vì chúng ta còn hay lỗi phạm đến giới luật yêu mến kẻ khác. Trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu được hỏi giới luật nào cao trọng nhất. Ngài dùng một câu trong Cựu Ước để trả lời cho chúng ta: Thứ nhất, ngươi phải yêu mến Thiên Chúa ngươi. Thứ hai, ngươi phải yêu mến kẻ khác như chính mình ngươi. Chúa Giêsu muốn cho chúng ta phải hiểu cao sâu hơn nữa về giới luật yêu thương trong mọi khía cạnh. Giữa luật yêu mến Chúa và yêu mến kẻ khác không thể tách rời nhau được. Chúng ta không thể nói chúng ta yêu mến Thiên Chúa nhưng đồng thời lại ghét anh em mình. Chúa Giêsu phán: Ta ban cho các ngươi giới luật mới, hãy yêu mến kẻ khác như thầy đã yêu thương các con. Nếu các con yêu thương nhau, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ thầy. chúng ta hãy bày tỏ lòng yêu mến Chúa tha thiết của chúng ta qua việc chúng ta yêu thương tha nhân. Nếu sự quan tâm của chúng ta nơi tha nhân quá nông cạn thì việc chúng ta yêu mến Chúa cũng nông cạn như vậy. Việc đến nhà thờ chỉ có ý nghĩa khi chúng ta thay đổi lối nhìn của chúng ta đối với tha nhân. Một nhóm linh mục tu sĩ đã mời một nhà quảng cáo thật nổi tiếng đến để hướng dẫn họ biết làm cách nào cho cộng đoàn của họ được tăng trưởng và mọi người trong cộng đoàn sống hăng hái hơn. Họ hy vọng có thể đạt được nhiều kết quả nơi vị thuyết trình này. Nhưng nhà thuyết trình này đã làm cho họ bỡ ngỡ, giống như nhà giảng thuyết trên kia. Ông ta không một lời chào hoặc giới thiệu. Ông ta nhập đề vào buổi thuyết trình với một câu như sau: nếu Thiên Chúa đã quên các bạn thì một người hèn kém như tôi có thể làm gì cho các bạn được đấy? Các bạn có biết rằng sức mạnh nào đã làm cho các môn đệ Chúa Giêsu trở nên mạnh dạn và thay đổi cả Tây Phương như vậy không? Đó chính là sức mạnh của đức tin. Sau đó ông ta kết thúc bài thuyết trình của ông ta như sau: bởi vì bạn không còn niềm tin nơi Chúa, các bạn đã tìm những sự khôn ngoan thầm kín để thay vào niềm tin đó. Khi các bạn làm như vậy thì các bạn đã tự đưa mình vào hố sâu không lối ra. Quả vậy, trong đời sống mỗi người chúng ta, một cách nào đó, ai cũng để cho những sự khôn ngoan thế tục làm lu mờ niềm tin trong tâm hồn chúng ta. Do đó, khó lòng đáp trả tiếng nói của đức tin. Vì thế, lòng tin của chúng ta về dưới luật yêu thương của Chúa đã không còn nơi chúng ta. Chúa Giêsu phán: chúng ta sẽ được nhận biết chúng ta là con Thiên Chúa qua việc chúng ta thương yêu kẻ khác. Nhưng chúng ta đã không chấp nhận điều đó, ít nhất trong thực tế. Chúng ta muốn yêu mến Thiên Chúa, nhưng chúng ta lại oán ghét kẻ khác. Điều đó không thể nào được. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy ngừng lại, suy nghĩ và kiểm điểm cõi lòng nơi mỗi người chúng ta, xem chúng ta đã hiểu được ý nghĩa thật sự về lòng yêu mến Chúa và thương yêu anh chị em chúng ta. Lạy Chúa, xin cho con yêu mến Chúa và yêu mến anh chị em chúng con như Chúa đã yêu chúng con. Amen.
Đại diện thính giả của chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống, chúng con xin cảm ơn cha Nguyễn Châu Diên, Phó Giám đốc Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ của chi dòng Đồng Công Hoa Kỳ ở Carthage, Missouri. Kính thưa quý vị, nếu bài phúc âm 29 thường niên tuần trước, Chúa Giêsu dạy: hãy trả về cho Thiên Chúa những gì của Thiên Chúa, thì qua bài phúc âm Chúa Nhật 30 thường niên tuần này, Chúa Giêsu đã xác định rõ cho chung con người, nhất là cho riêng dân Do Thái biết, những gì họ cần phải trả về cho Thiên Chúa. Và họ phải trả về cho Thiên Chúa những gì của Thiên Chúa bằng cách nào? Thưa, đó là bằng cách con người là tạo vật nói chung và là dân được tuyển chọn nói riêng, phải kính mến Chúa là vị Thiên Chúa chân thật duy nhất của họ hết bản thân mình, và yêu thương nhau như bản thân mình. Tức là nếu con người chúng ta yêu mến Chúa là Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn, một lòng yêu mến hết mình này được thể hiện rõ ràng qua việc yêu thương tha nhân như bản thân mình, là chúng ta đã thực sự và hoàn toàn trả về cho Thiên Chúa những gì của Thiên Chúa rồi vậy. Phải không, thưa quý vị thính giả?
Mùa xuân đến, hoa lá khoe tươi, chim ca trên cành. Còn tìm về tin yêu, một niềm kính tin Chúa trên cao. Mùa hè tới, nghe nắng xuân sao bâng khuâng tình đời. Còn tìm về bên cha, một niềm thiết tha mong ơn. Trên dương gian năm tháng trôi qua, con vui câu ca cho dẫu gian nan vẫn cả lời Chúa. Con đi trong an vui khi Chúa bên con, cho bao lo toan ôn vẫn hân hoan tin một Chúa thôi. Chúa trời. Con đi trên dương gian, năm tháng trôi qua, con thấy câu ca cho dấu gian nan, vẫn ca ngợi Chúa. Con đi trong an vui, khi Chúa bên con, cho bao lo toan, con vẫn hân hoan tin một Chúa.